cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Tin Lành Giăng đoạn 2, nói đến việc Giê-xu quá nước thành rượu khi Ngài dự tiệc cưới ở tại Cana. Bọc qua câu chuyện này, Chúa muốn dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của chúng ta giống như là những cái chậu, những cái ché đựng nước. Nếu chúng ta để lời của Chúa đi vào ở bên trong, Chúa sẽ biến đổi lời đó trở thành một lời tốt lành. Và sau đó, Chúa sẽ dùng lời của Chúa đem ra để đem đến sự vui mừng, lợi ích cho biết bao nhiêu người nghe. Và tôi mong ước rằng đời sống của các bạn luôn được đổ vào bởi lời của Chúa và sau đó được Chúa sử dụng. Và hôm nay chúng ta đến một câu chuyện rất là lý thú liên hệ đến Nicodem. Thật ra chúng ta nên đọc câu chuyện này từ Giăng đoạn 2 câu 23 và liên tục hết đoạn 3. Tất cả mọi việc này xảy ra tại Jerusalem trong khoảng thời gian của lễ vượt qua. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 2 câu 23. Đang lúc Ngài ở thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhiều người khi đọc đến câu đây nói rằng thật là hay quá, có nhiều người tin Chúa Giê-xu. Nhưng thật sự điều này không có lý lắm đâu, thưa các bạn, bởi vì những người này không có đức tin gì hết. Họ chỉ gật đầu khi thấy những phép lạ mà Chúa đã làm. Do đó, chúng ta hãy để ý đến những gì xảy ra tiếp theo. Mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 2, câu 24 đến 25. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác chính mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Qua những câu này cho thấy rằng Chúa Giêsu không tin tưởng điều họ nói. Các bạn thấy đó, họ tin nơi Chúa, nhưng Ngài không tin tưởng nơi họ. Nói một cách khác, đức tin của họ không phải là đức tin của sự cứu rỗi, mà chỉ tin khi thấy sự việc xảy ra. Ngài đã hiểu thấu mọi điều trong lòng của họ. Cho nên ngày nay khi các bạn đến với Chúa, các bạn cần phải thể hiện sự thành thật của mình. Điều này cũng có thể là sự nguy hiểm lớn cho những ai nói rằng họ tin Chúa Giêsu ngày hôm nay. Bạn có nghĩ gì khi tuyên bố rằng các bạn tin nhận Chúa Giêsu? Có phải bạn muốn nói rằng các bạn tin vào những sự kiện xảy ra trong Tin Lành? Câu hỏi quan trọng đó là, các bạn có tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của các bạn không? Đấng đã chết vì tội lỗi của các bạn không? Ngài có thật sự sống lại cho sự công bình của các bạn không? Có phải là niềm hy vọng duy nhất của các bạn về nước thiên đàng ở nơi Chúa Giêsu không? Đám đông này cảm thấy thích thú khi Ngài thực hiện những phép lạ thì họ tin. Họ tin bởi vì họ thấy các phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu không tin nơi họ. Ngài biết đức tin của họ không thành thật. Ngài nói rằng, Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Ngài biết những điều sâu kín trong lòng của mỗi chúng ta. Ngài không cần một ai làm chứng về người nào, bởi vì Ngài biết hết mọi điều trong lòng của con người. Nói theo một cách khác, Chúa Giêsu không phó thác chính mình cho đoàn dân ở đó. Có nhiều người tin nơi Ngài, nhưng Ngài không đặt sự tin tưởng của Ngài nơi họ. Nhưng khi Nicodem nói với Chúa Giêsu trong lúc ban đêm, Ngài đã phó thác chính Ngài cho ông ta, bởi vì đức tin của người này thành thật. Trong khi hầu hết những người Pharisee đều là giả hình, bị Chúa Giêsu quở trách nặng nề như được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 1 đến câu 39. Câu chuyện của Chúa Giêsu nói với Nicodem được tiếp tục ở trong đoạn 3. Mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 3 câu 1. Trong dòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Người đàn ông này tách biệt từ những người trong đám đông. Chúa Giêsu của chúng ta không có tin tưởng vào nhóm đông, bởi vì Ngài biết đức tin của họ không có thành thật. Nhưng ông Nicodem là một người thành thật, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu để biết về ông nhiều hơn. Có ba điều được đề cập về ông ở đây. Trước hết, ông là một người Pharisee. Điều này có nghĩa là ông thuộc về nhóm người tốt nhất trong dân Israel, những người có nhiều uy tín. Họ là những người tin vào sự mặc khải của Cựu Ước, họ tin vào sự đến của Đấng Messiah, họ tin vào phép lạ, và họ tin vào sự sống lại. Ông là một người Pharisee, và chúng ta được biết tên của ông là Nicodem. Và ông là một trong những người cai trị dân Giuđa. Điều này nói cho chúng ta biết về ba cương vị mà ông có trên người. Đây là hình ảnh của con người thời đại, nếu chúng ta có thể tìm ra một người. Nicodem là một người Pharisee khi ông gặp những người Pharisee. Khi ông đi ở giữa những người này thì ông là một người trong bọn họ. Và rồi, khi ông rời khỏi những người Pharisee và đi trên đường phố, những người trông thấy ông đều phải tránh đường. Ông ăn mặc quần áo rất là trịnh trọng và mang thẻ bài cầu nguyện dài. Dân chúng có thể nói về ông rằng, ông này là một người cai trị dân Giuđa. Nicodem là một người nổi bật, một người có tiếng tăm. Vì vậy, Nicodem lại tỏ ra một thái độ để phù hợp với những sự suy nghĩ của họ. Nhưng rồi sau đó, ông là một người bình thường, mang tên là Nicodem, một người như bao nhiêu người bình thường khác. Ngày hôm nay, có nhiều người cũng sống bằng một cách như vậy. Có một người làm thương mại, ông cũng là chủ tịch của công ty. Mỗi sáng ông bước vào sở làm thì mọi người ở trong sở đều nghiêm chỉnh chào ông, họ gọi ông bằng ông. Mặc dù họ nghĩ rằng họ biết ông, nhưng thật sự họ không biết gì nhiều đâu. Sau đó ông rời khỏi chỗ làm và gặp những người khách hàng của ông trong buổi sáng hôm đó. Họ hỏi ông về công việc làm ăn, thì ông đáp rằng công việc làm ăn tốt lắm. Rồi ông bước ra, gửi tới một câu lạc bộ để ăn trưa. Vừa bước vào câu lạc bộ này, ông trở thành một người khác. Ông ta không phải là ông này ông nọ, hoặc là ông chủ tịch của công ty nữa. Nhưng bây giờ ông là một người bình thường. Những người khác chơi đánh banh với ông, họ nghĩ rằng họ quen biết nhiều về ông, và họ kêu ông bằng tên. Lúc này, ông ta lại có một thái độ khác với những người này. Đây là một mối quan hệ khác. Họ hỏi về công việc làm ăn như thế nào, ông trả lời, cũng được tốt lắm. Sau đó vào buổi chiều, khi chấm dứt công việc, ông trở về nhà. Ông mở cánh cửa nhà ra, bước vào một cách nặng nề, cởi áo khoác ra, ngồi ịch xuống ghế. Lúc này, ông ta lại là một người hoàn toàn khác nữa. Ông không còn là một người buôn bán, một chủ tịch của công ty. Ông cũng không còn là một hội viên của câu lạc bộ nữa. Bây giờ ông chỉ là một người chồng bình thường ở trong nhà. Vợ ông hỏi ông, sao vậy anh? Bộ công việc làm ăn tệ lắm hả? Ông bèn trả lời, công việc mua bán thật là tệ. Đây là mẫu người thật sự của ông. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 3 câu 2. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu và nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Người đàn ông Nicodem đến với Chúa Giêsu với một mặt nạ, một người có cương vị. Ông ta nói rằng, chúng tôi biết. Chúng tôi ở đây là ai vậy? Đó là những người Pharisee. Ông ta đến với tư cách của một người Pharisee. Ông mang cái mặt nạ đó. Những lời ông khen ngợi Chúa Giêsu có vẻ rất thành thật, không có chút gì giả dối. Ông nói rằng, chúng tôi là những người Pharisee, đồng ý Thầy là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng, ông đến để nói chuyện về nước của Đức Chúa Trời. Những người Pharisee muốn thành lập một quốc gia và họ muốn dứt bỏ ách đô hộ của người La Mã, nhưng họ không biết phải làm bằng cách nào. Bây giờ, có một đấng rất là nổi tiếng xuất hiện. Có rất nhiều người theo đấng đó, bất cứ nơi nào mà Ngài đi qua. Vì vậy, những người Pharisee này muốn nhân cơ hội này thực hiện điều mà họ mong ước. Bởi vì Chúa Giêsu xuất thân từ một thị trấn nhỏ của xứ Galilee, nên họ nghĩ có lẽ Ngài không biết cách nào để đối phó với những nan đề chính trị như họ. Vì vậy mà họ muốn hiệp tác, hợp sức với Chúa Giêsu. Và đó là lý do mà Nicodem đã đến, với sự công nhận rằng Chúa Giêsu là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Bằng chứng là ông ta nhắc lại những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Ông ta nhìn nhận những phép lạ đó. Chúng ta để ý thấy rằng không có một người nào nghi ngờ hay là khước từ phép lạ Chúa Giêsu đã làm trong thời gian đó, bao gồm những người được xem là những kẻ thù nghịch với Chúa cũng đều công nhận. Chúng ta xem tiếp ở trong văn đoạn 3 câu 3. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đây là lý do mà ông ta đến để nói về nước của Đức Chúa Trời. Tôi không thấy lý do nào khác về việc Chúa Giêsu đã chặn ông ta một cách nhanh lẹ và nói với ông rằng, có một điều, nếu ngươi không sanh lại thì ngươi không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Bạn xem, đây là một người Pharisee, một người được coi như là rất am tường về tôn giáo. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo ông ta rằng, ông không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời, nếu như không được tái sanh. Nếu như ông ta đến để nói về vương quốc và sự thành lập nó, thì câu nói này của Chúa Giêsu chắc chắn sẽ làm ông ta chuyển hướng. Vì vậy, bây giờ ông bỏ đi mặt nạ của người Pharisee, nhưng ông ta vẫn còn mang mặt nạ của người cai trị dân Giu-đa. Mời các bạn xem tiếp ở trong văn đoạn 3 câu 4. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Chúa Giêsu nói rằng, ông ta phải được tái sanh, được sanh lại. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ sanh lại có nghĩa là sanh từ trên cao. Ông Nicodem không thể nghĩ được điều gì khác hơn là sự sanh nở bình thường. Ông ta lập tức cởi mặt nạ của người Pharisee và hỏi Chúa rằng, điều này làm sao có thể xảy ra được? Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây không phải là sự sanh ra bằng xác thịt, sự sanh ra của người mẹ. Ngài muốn nói về sự sanh ra về thuộc linh. Nhưng Nicodem không hiểu được ý nghĩa này. Lý do là vì ông ta không có khả năng về thuộc linh để nhận thức được những điều Chúa Giêsu đã nói. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 3 câu 5. Được Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Được sanh bằng nước và thánh linh có nghĩa gì vậy? Có người nghĩ rằng, được sanh ra bằng nước là nói đến việc làm pháp báp têm bằng nước. Nhưng nếu theo ý nghĩa đó thì câu này nghe lạ quá. Rồi cũng có người là tín đồ cơ đốc, hành nghề bác sĩ cho rằng, sanh bằng nước là sự sanh trong nước. Đó là khi đứa bé còn nằm trong bụng mẹ, nó ở trong bọc nước. Tôi không nghĩ rằng đó là những gì mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Ngài không muốn đề cập về sự khác biệt giữa sự sanh lại tự nhiên và sự sanh thuộc linh. Nhưng Ngài muốn nói về cách nào một người có thể được tái sanh hay được sanh lại từ trên cao. Như chúng ta đã thấy trong đoạn 2, nước tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu nói trong phần sau của quyển sách này. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Trong văn đoạn 17, câu 17. Lời Chúa có quyền năng của sự rửa cho sạch và thánh quá. Trong văn đoạn 15 câu 3, Chúa Giêsu phán, các ngươi sẽ được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Lời của Chúa giống như nước. Tôi tin rằng sanh bằng nước và thánh linh có nghĩa là người đó phải được sanh lại bằng Đức Thánh Linh nhờ quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng không một ai có thể được tái sanh mà không có lời Đức Chúa Trời và được tác động bởi Đức Thánh Linh. Ngày nay, một người có thể được sanh lại bằng nước, đó là sanh lại nhờ lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh làm cho điều đó trở nên hiện thực ở trong lòng của người tin nhận. Có ba người trở lại đạo cách nổi bật được ký thuật ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Đó là sự trở lại của quảng quan người Ethiopia, sự trở lại đạo của ông Quạt Nay và sự trở lại đạo của Phao-lô. Ba người này được xem như là đại diện của ba gia đình của Noe, tức là con trai của Sem, con trai của Chem và con trai của Japhet. Trong các trường hợp này, Chúa Thánh Linh đã dùng lời của Đức Chúa Trời để mang đến sự đổi mới cho họ. Cách thức mà Đức Chúa Trời biến đổi người nào là do Thánh Linh dùng lời Chúa và ban phát ra qua một người của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi Chúa nói một người phải được sanh lại bởi nước và Thánh Linh, Ngài muốn nói về việc Thánh Linh của Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời. Nếu như không có điều này, thì Nicodem không thể nào được vào nước Đức Chúa Trời. Kế tiếp chúng ta cùng xem trong văn đoạn 3 câu 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chúa Giêsu không có ý định để biến đổi con người xác thịt, nghĩa là cái bản tánh xưa cũ mà các bạn và tôi đang có. Thật ra bản chất không thể nào thay đổi được. Lời Chúa nói nhiều về việc này. Bản chất của con người cũ chúng ta là lúc nào cũng ở trong sự tranh chiến với lời của Đức Chúa Trời, như Phao-lô đã viết ở trong Roma đoạn 8 câu 6 đến câu 8. Và châm bề xác thịt sanh ra sự chết, còn châm bề thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự châm bề xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa không có chương trình cho bản chất cũ của chúng ta dưới hình thức cải tiến nó, hoặc phát triển nó, hoặc cứu vớt nó. Bản chất của con người cũ chúng ta bị chôn trong mồ mả với chúng ta. Và nếu như Chúa Giêsu đến trước khi chúng ta nằm dưới lòng đất lạnh, chúng ta được lột bỏ con người cũ trong nháy mắt khi tiếng kèn của thiên sứ thổi loan báo cho hội thánh được cất lên. Bản chất này không bao giờ phục Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra bởi xác thịt là xác thịt? Bản tánh cũ này phải được thay đổi bằng một bản chất mới. Vì vậy, sự sanh lại thuộc linh rất là cần thiết để các bạn và tôi có bản chất của con người mới. Giờ đây, xin hãy chú ý, nếu Nicodem còn giấu dưới mặt nạ của người cai trị dân Giuđa, và ông sẽ bị mất. Chúng ta xem tiếp ở trong Giăng, đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Chớ lấy làm lạ vì điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Có lẽ trên gương mặt của Nicodem lộ vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối, vì Chúa Giêsu phán cùng ông, chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói cùng ngươi, các ngươi phải sanh lại. Từ bao lâu nay chắc Nicodem tự hào về thân thế của mình là một người Do Thái, là con cháu của giao ước với Đức Chúa Trời, là một người Pharisee, là một người cai trị dân Giuđa. Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi không biết gió đến từ đâu và cũng không biết gió đi nơi đâu. Những luồng không khí và gió là những gì mà con người không thể nào kiểm soát được. Gió muốn thổi nơi nào thì thổi, chúng ta không thể nào thay đổi hướng gió. Có thể ngay trong lúc Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem, có gió thổi qua. Mặc dù chúng ta không kiểm soát được hướng gió thổi, nhưng chắc chắn rằng chúng ta có thể biết được khi có gió thổi. Giả sử các bạn và tôi đang đi trên con đường và bạn nói rằng gió đang thổi. Tôi hỏi tiếp, làm sao anh biết được như vậy? Bạn liền đáp, anh hãy nhìn những ngọn cây. Anh có thấy những cành lá của nó đang rung rinh không? Những nhánh của nó bị cong không? Vâng, chúng ta có thể nói được khi nào thì gió đang thổi. Các bạn thân mến, tôi không biết làm sao giải thích một cách rõ ràng cho các bạn vì sự sanh lại thuộc linh xảy ra trên đời sống của một người tin nhận Chúa Giêsu. Tôi biết rằng có nhiều quyển sách được viết để giải thích về điều này, nhưng có sự khác biệt giữa những tác giả đó với tôi. Đó là hình như họ không biết những gì họ không biết, trong khi tôi thú nhận rằng tôi không biết. Gió muốn thổi đâu thì thổi, hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu được về điều này, nhưng nó cho thấy khi nào một người được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Tôi không thể nói với các bạn chính xác cách thức nào mà công việc của Đức Thánh Linh thi hành trên một người để họ được tái sanh. Nhưng tôi chắc rằng tôi có thể nói khi nào người đó được tái sanh. Bởi vì tôi có thể thấy những sự đổi mới, sự tái sanh này thể hiện trên đời sống của người đó và nó đã phát xuất từ tấm lòng của một người thật sự tin nhận Chúa Giêsu. Thưa các bạn, thật tôi khó để giải thích hết, nhưng tôi đã kinh nghiệm. Vì tôi đã tin Chúa Giêsu, tôi đã thấy được sự thay đổi, sự sanh lại mới mà Chúa thể hiện trên đời sống của tôi. Tôi mong ước rằng các bạn nào chưa có được sự tái sanh, xin các bạn hãy thật lòng trở lại tin nhận Chúa Giêsu nhờ quyền năng tái tạo của lời Kinh Thánh và việc Thánh Linh hành động trên chính đời sống của các bạn, thì lúc bấy giờ các bạn mới thật sự kinh nghiệm riêng về sự tái sanh xảy ra trên đời sống của mình như thế nào. Chúa Giêsu đã lột bỏ hai mặt nạ của Nicodem. Người đang đứng trước mặt Ngài không còn là một người Pharisee, cũng không còn là một người cai trị dân Giuđa nữa. Vậy thì ông là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về Nicodem trong chương trình kỳ sau. Các bạn thân mến, từ trước đến nay, các bạn có bao giờ nghe về sự tái sanh chưa? Nếu các bạn đã nghe qua, các bạn có thật sự được sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh chưa? Tôi mong ước các bạn nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh, nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời để được sự tái sanh và được sự sống đời đời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.